rừng sâu thay ra vùng sỏi đá thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, tương bừng đón xa về.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas thứ Năm mà thời tiết se se lạnh như thế này thì tuyệt vời, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Thời tiết ở bên Dallas có tuyệt vời giống như là Houston không chị Thu Nga?
Vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Đẹp lắm. Có thể là đẹp hơn Houston nha. Bây giờ thi đua đi. Mặc dù bây giờ là xe lạnh 38 độ, nhưng ngày hôm nay lên cao đến 67. Và buổi tối là 49, không có mưa, mặt trời ra rực rỡ vô cùng. Hoa lá cành bắt đầu nở đẹp lắm. Ngày mai thì có mây rải rác ở một vài nơi, cơn mưa có thể kéo lại 20%, nhưng mà nhiệt độ lại ấm hơn, 73-57. Ngày thứ bảy cũng là 20% cơ hội có mưa và nhiệt độ lại còn cao hơn nữa, 77-60. Và ngày Chủ nhật là 79-62. Và tiếp tục cái con số 7 cao hoặc là ở cái và cả cái cả tới số 8 nữa, tới tuần sau có tới số 8 nữa. Thành ra không biết là chuyên viên Đăng Khoa thấy là có nên đem cây cỏ vào ở trong nhà chưa?
Nhưng mà như thế này cô Thu Nga, là cái thời tiết ở Houston chắc chắn là có lạnh thì cũng sẽ không lạnh bằng Dallas rồi. Tại vì ở Dallas thì gần các cái tiểu bang ở phía trên nó sẽ lạnh hơn. Hôm nay thì Houston trời cũng sẽ lạnh, cũng tương đối là mát mẻ. Lúc này bên ngoài là 42 và lên cao hôm nay là 70. Có thể mang một vài cây ra ngoài được rồi, bởi vì sau ngày hôm nay thì nhiệt độ sẽ lên cao cho những cái ngày về sau. Ngày mai thì nhiệt độ lên cao là 71 và buổi trưa, buổi tối xuống thấp là 60. Nhưng mà ngày mai thì lại có tới 80% cơ hội mưa. Đến ngày thứ bảy thì nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cao nhất là 81 và buổi tối xuống thấp là 66, 10% cơ hội mưa cho ngày thứ bảy. Và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều, mặc dù thì giảm xuống một chút thôi, cao nhất cho ngày Chủ nhật là 76-77 và buổi tối xuống thấp là 69, 20% cơ hội mưa cho ngày Chủ nhật.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thành phố Houston và quận hạt Harris đã sẵn sàng để hợp pháp hóa việc sở hữu một số lượng ít chất cần sa tại thành phố cũng như quận hạt Harris. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang thì tờ Houston Chronicle chụp hình các cầu thủ đội bóng giày Astro đã có những buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho mùa bóng mới. Một bản tin kế tiếp cho biết Tổng thống Trump đã khởi động lại chính sách Trung Đông và ông đã vứt bỏ đi hai thập kỷ chính thống về vấn đề ngoại giao trong ngày hôm qua bằng cách tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không còn nhấn mạnh việc thành lập một nhà nước Palestine như là một phần của Hiệp ước Hòa bình giữa Do Thái và Palestine trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Ông Trump cũng đã lên tiếng hứa hẹn sẽ nỗ lực phối hợp để đưa hai bên sát lại với nhau. Và nỗ lực này không những cần sự nỗ lực của các quốc gia tại quốc gia thuộc vùng Ả Rập và cũng ảnh hưởng đến các quốc gia này. Nhưng ông nói rằng là ông sẽ linh hoạt về các thỏa thuận và không bị ràng buộc với quá khứ. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là một thập kỷ sau khi tiểu bang Texas cải cách chương trình tư pháp đối với những tội phạm vị thành niên, thì các nhà lập pháp của tiểu bang đang sẵn sàng để làm điều đó thêm một lần nữa. Bản tin cuối cùng nói về việc rằng là có khá nhiều những người dân tại tiểu bang Texas có thể sẽ mất đi sự chăm sóc đối với sức khỏe tâm thần và các di chứng của căn bệnh này nếu mà chương trình Obamacare hay còn gọi là Affordable Care Act sẽ bị bỏ đi hoặc không được thay thế. Và con số này có tới khoảng là gần 300.000 người tại tiểu bang Texas. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đó là những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News ngày hôm nay cũng nói về cái vấn đề bảo hiểm y tế. Nội các của Tổng thống Trump đã đề nghị đưa ra một số những cái quy định trong ngày hôm qua để có thể ổn định cái thị trường bảo hiểm y tế với cái cố gắng là tước bỏ cái đạo luật y tế rẻ của Tổng thống Barack Obama cũng như là ngăn chặn về cái việc giá bảo hiểm tăng quá nhanh và một số các công ty bảo hiểm lớn đã không muốn tham gia bán bảo hiểm nữa cho chính phủ. Bản tin chính ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Dallas có nói về cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua có gặp ông thủ tướng của Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Họ đã gặp nhau ở phòng phía đông và ông Trump đã yêu cầu ông Netanyahu là tạm thời hoãn lại cái chương trình định cư của quốc gia này. Trong khi đó thì Tổng thống Trump đã bất ngờ hoãn chuyển về cái chính sách của Hoa Kỳ đối với lại Do Thái đã từng có nhiều thập niên qua và ngày hôm qua. Tức là ông đã bãi bỏ về cái giải pháp gọi là hai nhà nước, cũng như là đây là một trong những cái mục tiêu trong cái tiến trình thỏa thuận hòa bình. Với một cái đập đang gặp trở ngại và người ta cũng lo nó có thể sẽ bị bể bất cứ lúc nào. Và người ta nói đến về một số những cái kế hoạch di tản, đó cũng là trường hợp lo sợ nhất của cái đập trong cái hồ Louisville trong năm 2015. Kể từ cuối tuần qua thì cái đập Oroville ở phía bắc của tiểu bang California cũng đã tạo ra một cái tình thế lo sợ đáng ngại cho gần 190.000 người buộc phải di tản khỏi cái khu vực đó. Bản tin chính ngày hôm nay giữa trang Dallas Morning News nói về câu chuyện của một gia đình Syria. Ông Adugia ngày hôm qua đã đón bà mẹ là bà Kavia sau khi bà này đã không có được đoàn tụ với gia đình sau cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump. Và cuối cùng thì sau cái cuộc bầu cử vừa qua thì người ta cũng thấy rằng dấy lên về vấn đề sắc tộc cũng như là về vấn đề tôn giáo. Nhưng mà một cái cuộc thăm dò mới đây cho thấy thì người Mỹ cũng cảm thấy là đối xử ấm áp hơn đối với lại một số những cái nhóm tôn giáo khác nhau, trong đó bao gồm có Hồi giáo, hơn là cái khoảng thời gian 3 năm trước đó. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoáng.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay trên trang đầu tiên của tờ Houston Chronicle cũng có nói một bản tin liên quan tới đạo luật Affordable Care. Chúng ta biết trong thời gian vừa qua thì có rất là nhiều thông tin về việc sẽ có sự thay đổi đạo luật này, có thể bãi bỏ và thay thế bằng một chương trình khác. Thì hôm nay một cái bản tin trên Houston Chronicle nói rằng nếu như mà bãi bỏ cái đạo luật sức khỏe chúng ta thường hay quen gọi là Obamacare thì có thể gây một số cái điều lo ngại đối với những cái việc như là điều trị bệnh tâm thần cũng như là những cái người mà nghiện các cái bệnh về rượu cũng như là các cái chất gây nghiện khác. Thì hơn 300.000 người dân của tiểu bang Texas có thể mất cái quyền được điều trị y tế về bệnh tâm thần nếu như mà một trong những điều khoản của đạo luật chăm sóc Affordable Healthcare bị bãi bỏ và không có được thay thế trong thời gian tới. Chỉ riêng tại Texas thì có khoảng 66.000 người với các loại bệnh nghiêm trọng liên quan tới bệnh tâm thần như là tâm thần phân liệt hoặc là bệnh rối loạn lưỡng cực đang được bảo vệ bởi đạo luật chăm sóc sức khỏe. Đó là theo một cái báo cáo được đưa ra trong tuần này do trường đại học E. Harvard và đại học New York. Khoảng 54.000 người khác nhận bảo hiểm cho điều kiện sức khỏe tâm thần ít nghiêm trọng hơn, trong khi 152.000 người tại tiểu bang Texas thì được bảo hiểm để điều trị cho các cái bệnh liên quan tới việc nghiện rượu, nghiện thuốc phiện. Và trên toàn quốc thì 4 triệu người bị bệnh tâm thần nghiêm trọng hoặc là những người đang vật lộn với các cái bệnh liên quan tới cái việc mà nghiện rượu và nghiện thuốc. Dân biểu của đảng Cộng hòa Kevin Brady thì cho biết rằng sẽ có những thay đổi trong thời gian tới và nó sẽ được thay thế bằng một chương trình nhỏ gọn hơn so với cái đạo luật Obamacare bây giờ. Và ông thì không trả lời trực tiếp các cái câu hỏi gửi qua email hôm thứ Tư về việc các cái kế hoạch thay thế đang được thảo luận có bao gồm việc chữa trị cho các cái bệnh nhân về tâm thần và điều trị cho những người mà đang lạm dụng các cái chất gây nghiện khác hay không. Thay vào đó thì ông Brady trả lời trong một thông cáo rằng chúng tôi đang tập trung vào sự thay đổi để khuyến khích cái sự đổi mới và cạnh tranh cho các hãng bảo hiểm. Vì vậy thì sẽ có nhiều lựa chọn chăm sóc sức khỏe để đáp ứng cho nhu cầu riêng của từng cá nhân cũng như là các cái gia đình. Richard Fan là một cái giáo sư kinh tế của trường E. Harvard và đồng thời là tác giả của cuộc nghiên cứu trong tuần này đã lo lắng rằng nếu như mà thay đổi những gì đang có hiện giờ thì có thể làm cho các công ty bảo hiểm bán ra các loại bảo hiểm đặc biệt dành cho những người bị mắc cái bệnh liên quan tới các cái vấn đề tâm thần thì sẽ có cái mức giá cao hơn những gì mà họ đang trả bây giờ. Và ông Frank cũng nói thêm rằng không có muốn thấy cái việc điều trị khó khăn hơn cho những cái người bệnh nhân này và ông muốn thấy nó được làm một cách dễ dàng hơn nên việc mà có sự thay đổi sẽ là một cái điều lo lắng lớn cho những cái người dân mà đang mắc cái bệnh này. Trước khi mà có đạo luật Obamacare thì Alice Spring là một cái người công dân đang sống thành phố Houston, 63 tuổi đã không thể mua được bảo hiểm sức khỏe tâm thần như là một phần của chương trình sức khỏe của mình. Bởi vì khi mà check up thì công ty bảo hiểm đã phát hiện ra là cô đã có cái dấu hiệu mắc bệnh tâm thần trước đó và cần phải có một bác sĩ y khoa chuyên khoa để giúp cân bằng cái sự căng thẳng này. Và ông Frank cũng nói thêm rằng ở Texas thì cứ 3 chương trình bảo hiểm cá nhân thì chỉ có 1 chương trình bảo hiểm thì có bao gồm cả cái việc điều trị bệnh tâm thần và các cái bệnh gây nghiện. Và từ 15-20% của các kế hoạch cá nhân của các cái chương trình bảo hiểm khác thì không có bao gồm sức khỏe tâm thần. Và đó là trước khi mà có bảo hiểm, thậm chí là sau khi mà có đạo luật Affordable Care thì chỉ có khoảng 26% người dân của tiểu bang Texas là mua bảo hiểm và có cái gói đặc biệt dành cho những cái người bị bệnh tâm thần. Và thậm chí đến lúc này thì tiểu bang Texas vẫn dẫn đầu cả toàn quốc Hoa Kỳ với 4,6 triệu dân hiện không có bảo hiểm bởi vì họ lo rằng cái giá phải trả rất là cao và đó là một thực sự đáng lo ngại. Tuy nhiên ông vẫn hy vọng rằng trong thời gian sắp tới khi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ có một sự thay đổi thích hợp thì cái giá tiền mà người dân phải trả sẽ không có quá cao. Và các cái hãng bảo hiểm cũng sẽ có những cái chương trình đặc biệt dành riêng cho những người bị mắc bệnh tâm thần cũng như là các cái chất gây nghiện. Xin trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một nhóm thanh tra đang audit lại cựu nhân viên của cơ quan chống sự bạo hành tội ác đối với con nít, đưa tới việc họ phải điều tra hơn cả 1.100 vụ và đã có lệnh bắt ông này. Dennis Hutchins đã bị đuổi bởi cơ quan mà ông làm vào tháng 7. 4 tháng sau khi có sự quan tâm là ông đã giải quyết những vấn đề không tới nơi tới chốn. Ông Hutchins là một cựu chiến binh và ông đã kháng án. Ông đã bị audit trong 14 năm làm việc tại cơ quan chống tội ác với con nít. Một đội điều tra gồm có 11 thanh tra, một trung úy, một đại úy bắt đầu làm việc vào tháng 6 năm rồi. Và theo kết quả audit được đưa ra hôm thứ Tư sau khi media đòi hỏi đã cho thấy toán điều tra 1.109 vụ trên tổng cộng 2.697 vụ đã được giải quyết bởi ông Hutchins. Theo cái sự audit cho thấy là một list dài những cái vụ khác nhau tại các tòa án đã bị đóng hồ sơ một cách sai sót. Việc quan tâm tới sự làm việc của ông Hutchins bắt đầu trong tháng 3 sau khi cơ quan Alliance for Children đã gửi email cho supervisor của thanh tra là trung sĩ Wade Wands, bắt đầu là một người mẹ là nạn nhân của một vụ bạo hành trong năm 2014 và yêu cầu phải điều tra thêm. Ông Wands sau đó khám phá ra là vụ này đã không bao giờ được file lên cho cơ quan thuộc vị thành niên của Tarrant County. Ông Wands hỏi ông Hutchins thì ông này trả lời lý do giản dị là quên và quên luôn cái trường hợp vụ này. Audit đã cho thấy Hutchins đã không làm gì trong vụ này, như vậy sẽ còn nhiều vụ khác nữa mà ông đã đóng hồ sơ và không có ai bị cáo buộc. Ông Wands lại điều tra thêm những case khác trong 2 năm rưỡi làm việc của ông Hutchins và tìm ra 52 vụ khác cần điều tra thêm. Trong khi điều tra thì cảnh sát khám phá ra một kẻ tình nghi bạo hành tình dục con nít trong năm 2016, cũng là kẻ tình nghi trong năm 2006, được làm việc với Hutchins và ông ta đã không bao giờ file cái vụ này để chống lại kẻ bạo hành năm 2006. Và do đó cảnh sát theo cái vết điều tra đã thấy tên đàn ông đó lại tái diễn bạo hành tình dục với một trẻ vị thành niên khác trong gia đình. Một trong những vụ mà ông Hutchins làm việc có một cặp cựu quân nhân đã bạo hành với 2 đứa con của họ trong nhiều năm với lý do là dạy cho chúng biết thế nào là tình dục và cả hai đã bị liệt vào list sex offender và tránh né bị bắt nhiều lần mặc dù đã có bằng chứng DNA liên quan tới sự việc bắt cóc và bạo hành tình dục. Luật sư của Hutchins là Terry Duffin nói ông Hutchins đã bị làm việc quá sức mà nhiều vụ quá mà đơn vị ông thì thiếu người. Cảnh sát đã trả lời nếu vậy thì ông ta có thể xin qua một department khác, tại sao ông ta không làm. Và sau đó thì cảnh sát trưởng Joe Figueroa đã ra lệnh cho supervisor của tất cả 16 cơ quan điều tra ông Hutchins. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có bản tin đầu tiên nói rằng thành phố Houston cũng như quận hạt Harris đã sẵn sàng để hợp pháp hóa việc sở hữu cần sa ở cấp độ nhẹ. Và đây là một hành động sâu rộng sẽ đưa thành phố cũng như khu vực quận hạt Harris đi đầu trong nỗ lực tại tiểu bang Texas nhằm ngăn chặn những vụ bắt giữ ma túy nhỏ lẻ, vốn làm cho các nhà tù cũng như tòa án chật kín người. Theo công tố viên của quận hạt là bà Kim Ock đã loan báo trong ngày hôm qua cùng với thị trưởng Sylvester Turner, cảnh sát trưởng thành phố Houston Lamont Acevedo và cũng như là sheriff của quận hạt Harris là Ed Gonzalez luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 tới đây. Có nghĩa là những người phạm tội tiểu hình sở hữu ít hơn 4 ounce cần sa sẽ không bị bắt giữ, không bị cho giấy phạt cũng như không bắt buộc phải xuất hiện ở tòa. Nếu những người này phải lấy một lớp học kéo dài 4 tiếng về vấn đề cần sa. Và hành động này theo như các giới chức của quận hạt Harris cho biết sẽ tiết kiệm được khoảng 10 triệu Mỹ Kim mỗi năm và đồng thời sẽ tiết kiệm được thời gian xử lý hồ sơ cho các vụ này. Bà Kim Ốc, vốn là một thành viên của đảng Dân Chủ, đã đánh bại ứng cử viên Devon Anderson trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua, là một người theo chủ trương cải cách và bà đã hứa rằng sẽ giảm thiểu các vụ bắt giữ đối với sở hữu ma túy cấp độ thấp. Hành động này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Ở phía phản đối thì thí dụ có công tố viên của quận hạt Montgomery là Brett Legion đã ngay lập tức chỉ trích kế hoạch này và nói rằng bà Kim Ốc đang cố gắng hợp thức hóa cần sa tại thành phố cũng như tại tiểu bang. Trong khi đó thì tại các văn phòng cảnh sát thì cho biết luật mới này có thể giúp cho họ tiết kiệm được khoảng 12 tiếng đồng hồ mỗi một tháng cho việc xử lý hồ sơ đối với khoảng là 1.000 nghi can và cũng giúp cho việc các giới chức quản lý nhà tù đỡ phải mất thời gian chuyển đổi những tù nhân này bởi vì những người này thì chỉ vô tù một thời gian ngắn rồi lại ra, rồi lại vào, ra vào như vậy rất là tốn thời gian. Phát ngôn nhân của cảnh sát trưởng Ryan Sullivan đã nói rằng là mặc dù có thể đạo luật này ngay lập tức sẽ không ảnh hưởng đến về mức độ đông hay là ít của các nhà tù, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ giúp cho các nhà tù đỡ phải chứa những cái người mà phạm tội nhẹ và những cái hình phạt rất là nhẹ này. Và theo như các cảnh sát thì họ cho biết rằng các cảnh sát thì được nói rằng là đối với những họ phải xác định những nghi can này có bị truy nã hoặc là bị các vấn đề pháp lý nào khác hay không. Trước khi đó, sau đó thì mới đề nghị những người này là nên lấy một lớp về vấn đề ma túy cần sa. Nếu những nghi can này đồng ý lấy cái lớp này thì ngay lập tức số cần sa dưới 4 ounce mà những người này đang sở hữu sẽ bị tiêu hủy và một thỏa thuận cũng sẽ được nộp lên tòa án. Các nghi can này có thể lấy bất cứ thời gian nào và cũng như rằng những cái lớp này lấy nhiều lần vẫn được, nếu mà những người này tiếp tục tái phạm thì vẫn có thể lấy như thường. Chương trình mới sẽ giúp cho các cảnh sát viên có nhiều thời gian hơn để tuần tra trên các con đường mỗi một ngày và cũng giảm thiểu những chi phí cho các phòng lab để mà kiểm tra về cái chất đo, chất cấm, chất ma túy cần sa đó. Và nếu những nghi can sở hữu ma túy đó không chịu lấy những cái lớp đó, thì ngay lập tức những người này sẽ bị bắt đi mà kiểm tra test rất là nhiều thứ, cũng như sẽ phao lên tòa án và lệnh có thể nếu mà không chấp hành thì có thể sẽ bị truy nã. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hai đảng viên Dân Chủ và đại diện cho một nghiệp đoàn vào ngày hôm qua thứ Tư đã yêu cầu các nhà làm luật cần phải bỏ thêm, thâu nhận thêm các nhân viên làm việc cho cơ quan bảo vệ trẻ em. Và gần đây thì cũng đã tăng lương cho các nhân viên này để tránh trong các trường hợp là sẽ tư hữu hóa trong việc chăm sóc cho các trẻ em. Để đáp ứng lại một số những cái báo cáo tin tức gần đây về cơ quan CBS đã thất bại trong việc kiểm tra hàng ngàn các trẻ em có thể đã bị đối xử tàn tệ trong mỗi cuộc điều tra, thì các nhà làm luật, nhất là các nhà lãnh đạo thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang trong tháng 12 vừa rồi đã chấp thuận lời yêu cầu khẩn cấp chuẩn chi 142.2 triệu Mỹ Kim. Số tiền này sẽ cho phép cơ quan CBS có thể có trong 9 tháng cuối cùng của chu kỳ ngân sách 2 năm là sẽ tăng lương cho các nhân viên cũng như thâu nhận thêm 829 nhân viên mới. Cho tới ngày hôm nay thì đã có 247 nhân viên mới làm việc rồi. Bà Yushi Linsi là thành viên của Ban Hội đồng Ngân sách của Lập pháp ngày hôm qua đã đệ trình trong một cái buổi nói chuyện với lại Ủy ban về Ngân sách Hạ viện vào ngày sáng ngày hôm qua thứ Tư. Cơ quan mẹ của CBS là Bộ Bảo vệ Gia đình đồng thời cũng đã yêu cầu các nhà làm luật chuẩn chi 351.9 triệu Mỹ Kim, trong đó bao gồm có ngân sách của chính phủ liên bang, để có thể tiếp tục thâu nhận cũng như là tăng lương cho các nhân viên trong chu kỳ ngân khóa kế tiếp. Đó là mới khởi sự mà thôi, cơ quan CBS đã bị một vị thẩm phán của chính phủ liên bang chỉ trích là cái hệ thống chăm sóc trẻ em nuôi đã bị thất bại. Và Bộ Bảo vệ cho gia đình cũng đã yêu cầu cần phải có thêm 965.1 triệu Mỹ Kim nữa cho tài khóa 2018 và 2019. Họ nói rằng là cái số tiền này có thể sẽ cải thiện về cái cuộc việc điều tra đối với lại các trẻ em bị lạm dụng, cũng như là mở rộng thêm về những cái dịch vụ trực tiếp, đồng thời cũng sẽ cải thiện về cái phẩm chất của việc chăm sóc trẻ em, nhất là đối với lại các trẻ em nuôi. Trở lại với quý anh.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 16 tháng 2 năm 2017, nhằm vào ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 1 rưỡi là chương trình trong nhà, chương trình nhạc chọn lọc. Sau đó 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. 3 giờ là phần tin vắn. Tiếp theo là phần di chú nhập tịch và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe Đài Sài Gòn trên app iPhone hoặc là Android, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigonradio.com, hoặc nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và mà cái làn sóng của đài đó thì bây giờ thì quý vị cũng thấy rằng vì mặt trời mọc sớm rồi đi lặn trễ cho nên là có thể nghe được dài hơn. Và thời tiết thì bắt đầu ấm áp rồi, không biết Quang Hưng nghĩ rằng có nên đem tất cả cây cỏ mà chúng ta đã để ở trong nhà vào mùa đông ra chưa, hay là vẫn còn những cái đợt lạnh, phải hỏi expert Quang Hưng thì mới biết được.
Vâng, cái này đã theo đúng giống như là thưa chị và thưa quý vị thính giả, như là cái con chuột nhũi phiêu đó, hai tuần trước thì nó nói rằng chúng ta còn 5 tuần mới hết mùa đông phải không ạ? Như vậy chúng ta cũng phải còn ít nhất là 3 tuần nữa phải không ạ?
Ồ, như vậy thì khoảng đêm là đã phải không?
Dạ vâng, ngày hôm nay cũng lạnh lắm, nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày người ta gọi là không có người di dân. Tức là theo một nhóm những cái người mà bảo vệ cho người di dân, họ kêu gọi tất cả những người di dân ở nhà không có đi làm, ở nhà không có đi học, ở nhà không có ra ngoài xe. Cho nên là đường xá ngày hôm nay chúng tôi thấy là cũng khá khá, hình như là cũng có một số những cái người họ hưởng ứng trong cái lời kêu gọi đó. Cho nên là đường xá ngày hôm nay chỉ có đoạn loop 820 chạy về hướng đông là hơi kẹt một chút xíu từ đoạn Azo Avenue cho tới xa lộ 35W mà thôi. Một số con đoạn đường cũng có nhiều xe cộ di chuyển nhưng mà không có đến nỗi tệ. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Đã gọi là di dân phải đi ra làm việc, mà nếu mà ở trong nhà không đi ra ngoài đường thì không biết tiền đâu mà để mà mua gạo. Vâng, xin quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.